Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa.
Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng và họ không có gì ăn. Nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa Người: Ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ? Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa được 7 giỏ. Số người ăn độ chừng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Đó là lời Chúa. Trong những ngày ấy có rất đông dân chúng. Trong ngày hôm nay cũng có. Nó to lên có đúng không? Trong những ngày ấy, bài tin mừng ngày hôm nay Thánh Marco nói: Trong những ngày ấy có rất đông dân chúng. Trong ngày hôm nay cũng có. Và họ không có gì ăn. Hôm nay chúng con cũng. Và Chúa chạy lòng thương thì hôm nay Chúa cũng rồi thua rồi. Chạy lòng thương mà như vậy là thua rồi. Chạy lòng thương mà bé như vậy là thua rồi. Tại vì chạy lòng thương là phải thấy rằng là bao nhiêu ngàn người đây ngày xưa vào nơi hoang địa, cả mấy ngàn người đến nghe Chúa, theo Chúa, ở lại với Chúa, họ không có gì ăn, Chúa chạy lòng thương. Ngày hôm nay cũng ở nơi hoang địa này, các anh chị em có thấy là hoang địa không? Vì nó rất, không phải hoang có người mà. lúc anh chị em chưa đến đây thì đúng đây là hoang địa, nhưng mà anh chị em đến đây rồi thì nó không còn hoang nữa. Đất bây giờ có giá lắm chứ làm gì có đất hoang. Đất bây giờ ở đây nó lên gấp 10 lần. Hồi xưa tôi chưa đến đây nó có 1 triệu mét vuông, bây giờ nó lên tới 10 triệu một mét vuông. Làm gì còn đất hoang? Có đất hoang không? Khi nào thì nó hết đất hoang? Khi nào? Khi nào nó có người? Vậy thì đất với người cái nào quan trọng? To lên, người với đất cái nào quan trọng? Đất với người cái nào quan trọng? Người với đất cái nào thua? Cũng cứ thuộc lòng. Người với đất cái nào thua? Đất với người cái nào quan trọng? À, thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là đất hoang, nhưng khi có người nó không còn trở thành đất hoang nữa mà trở thành đất lành. Đất lành thì? Đất xấu thì? Ở đây đất lành đất xấu? À, đất lành thì chim đậu, mà đất dữ thì mà ở đây giống như ngày xưa ở hoang địa, vì rất nắng, rất nóng, nắng và nóng. Cái nắng cái nóng này thưa anh chị em, từ lúc 2:30 và bây giờ tới 4:30 là 2 tiếng đồng hồ tôi đi rảy nước thánh. Anh chị em tưởng tượng 2 tiếng đồng hồ đi rảy nước thánh không sót một ai. Cả mấy ngàn người tôi đi đến từng bàn, từng ghế, từng hóc hách và mãi từ bên kia hàng rào kìa. Bên kia hàng rào ơi. Giơ tay coi bên kia hàng rào, giơ tay coi. Ô, xin vỗ tay chào những người bên kia hàng rào. Và anh chị em ở bên Salak Salơ mãi dễ nhà vệ sinh ở bên bên kia đường ơi. Giơ tay lên vẫy tay coi, giơ tay vẫy tay coi. Ô, chào những anh chị em bên kia. Và những anh chị em nào đang đội dưới nắng ơi. Trong nhà mà ơi. Trong nhà ngồi mát ăn bát vàng mà ơi. Những anh chị em đang đội nắng ơi. Nắng hồng giơ tay lên coi, nắng lên rồi, nắng lên rồi. Thưa anh chị em, Chúa thấy vậy mà Chúa không chạy lòng thương nữa thì còn gì là Chúa. Chúa chạy lòng thương anh chị em mình. Vì chúng ta như những người dân ngày xưa đã đến với Chúa, đã theo Chúa, đã ở với Chúa 2 tiếng đồng hồ rảy nước thánh, anh chị em nghĩ thế nào? Còn nếu mà đặt tay từng người như mọi lần ấy, thì thưa anh chị em chắc là phải gấp 3 lần và phải 6 tiếng đồng hồ mới hết từng người được. Nhưng mà những giọt nước thánh anh chị em đón nhận ngày hôm nay trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, trong ngày quốc tế cầu cho các bệnh nhân, đấy là ân phúc mà Chúa đổ xuống, hồng ân Chúa như mưa như mưa. Giữa cái nắng chang chang này, tôi thấy những bàn tay đưa lên đón nhận cái nắng, đón nhận những giọt nước thánh, đón nhận ơn phúc của Chúa với lòng thành khẩn. Có những bà già lắm, 80-90 tuổi, có những bạn trẻ rất là dễ thương, rất là trẻ trung, ăn mặc cũng rất là modern, cũng rất là điệu đàng, cũng rất là diện. Có những chàng thanh niên, rồi có những ông, những anh, những người trung niên, những người mà lý trí rất là cứng, không có chuyện mà tình cảm, không có chuyện mà mê tín, không có chuyện nhảm nhí. Họ đã đến đây thành khẩn cúi đầu xin cha sờ chạm đến con, xin cha chúc lành cho chúng con, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn phúc cho chúng con. Như thế mà Chúa không chạy lòng sao được, thưa anh chị em. Tuyệt vời lắm. Mới trước giờ lễ 12 giờ trưa tôi mở mạng tôi coi lĩnh ấn đền Trần. Người ta mặc dù có hệ thống an ninh rất là chặt chẽ, mặc dù bảo vệ, mặc dù cảnh sát cơ động đứng đầy, nhưng mà người ta leo rào, người ta cướp ấn đền Trần chứ không phải là lãnh ấn đền Trần. Thay vì cái ấn đó là biểu tượng của ơn phúc, người ta vào người ta lãnh. Có nghĩa là lãnh thì phải có người ban. Chúa trao ban, như là Chúa trao ban mình Thánh Chúa thì chúng ta lãnh nhận, tôi gọi là đi lãnh nhận mình Thánh Chúa, lãnh nhận ơn phúc, chứ đời nào mà đi cướp ơn phúc thì còn gì nữa, thưa anh chị em. Như hình ảnh xấu xí ấy, như thanh niên cởi trần, leo rào, vô cướp, giựt, đè, đạp, đấm, đá, đánh, máu chảy, đầu nó chưa rơi thôi. Như vậy thì còn gì là ơn phúc, bỏ đi lĩnh ấn đền Trần, lãnh đến cái phúc lành, cái phúc may, cái phúc lộc năm mới mà như vậy thì có Chúa nào thương không? Có thần thánh nào chứng giám không? Có trời Phật nào độ trì không? Không. Vì mình không biết thương xót người khác thì không đời nào thánh thần trời Phật nào mà xót thương mình cả. Vì chính Chúa cũng đã nói rằng là phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. To lên, phúc cho ai biết xót thương người. To lên, phúc cho ai biết thì sẽ được. Bây giờ chúng ta vỗ vai người bên phải nói sát xót thương người nha. Bây giờ chúng ta vỗ vai người bên phải nói xót thương người. Rồi chúng ta vỗ vai người bên trái Chúa xót thương nha. Tay phải đâu? Phúc cho ai biết tay trái đâu thì sẽ được. Phúc cho ai biết thì sẽ được. Có nhiều người chả có xót thương ai cả. Kệ tao, chả cần xót thương ai, tao xót thương tao. Chúng ta sẽ không được Chúa xót thương nếu mình không biết xót thương người khác. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chạy lòng thương, Chúa xót thương những con người bơ vơ tấp tưởi lặn lội đường xa vào hoang địa để nghe lời của Chúa. Y hệt như ngày hôm nay, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, anh chị em đến đây cầu cho các bệnh nhân vì là ngày quốc tế các bệnh nhân. Anh chị em đến đây để khẩn nài lòng thương xót Chúa cho mỗi một người chúng ta. và cho người thân yêu của chúng ta, những người nằm trên giường bệnh, những người nằm ở trong phòng cấp cứu, những người nằm ở trên ngồi trên xe lăn, những người gặp những hoàn cảnh khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Anh chị em đến đây như thế này, Chúa có chạnh lòng thương không? Chúa có chạnh lòng thương không? Phúc cho ai biết thì sẽ được. Phúc cho ai biết. Mạnh lên, mạnh lên. Phúc cho ai biết thì sẽ được. Và hôm nay ngày quốc tế bệnh nhân, chúng tôi tặng cho những người bệnh, những người ngồi trên xe lăn này món quà của lòng Chúa thương xót, là những cái máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để anh chị em đây nha, máy 500 bài giảng là tặng cho con nha. Rồi, máy 500 bài giảng tặng cho con nha, những người bệnh. Rồi, máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót tặng cho con. Đây hả? Đây con, những người bệnh. Máy 500 bài giảng tặng cho con. Đây con. Đây, máy còn ai nữa đâu? Mà hai mấy người nữa. Ở đây bà cụ nha, anh còn bài giảng. Đây, ông ngồi trên xe lăn. Ông ngồi trên xe lăn nha. Đây dành cho những người bệnh. Ở đây ai cũng là người bệnh, nhưng mà ưu tiên cho những người ngồi xe lăn thôi. Tôi xem máy kiểm tra đi. Đây, máy dành cho ông nha. Rồi, những người ngồi trên xe lăn thôi, những người bệnh thôi.
Trong thùng có.
Đây, vâng, máy 500 bài giảng là dành cho những người bệnh nha. Máy 500 bài giảng dành cho người bệnh, những người ngồi xin xe lăn, những người liệt lào, bà cụ. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, đây một bà mù, phải không? Tôi nhìn thấy bà ấy không nhìn thấy đường. Tôi nhìn thấy bà ấy không nhìn thấy đường. Bà này cũng không nhìn thấy đường, nhưng bà nghe được. Đây, đúng xứng đáng. Rồi, đây. Hallelujah. Rồi, bà ngồi xuống. Bà mừng quá, cứ đứng cầm máy giơ lên hoài. Bà ngồi xuống. Rồi. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Thôi. Thôi. Kệ để bà vui, kệ bà. Đừng có làm mất cái niềm vui của bà. Tại bà đâu có nhìn thấy đường. Vì bà, niềm vui của bà là nghe. Niềm vui của bà là nghe, thưa anh chị em. Và hôm nay ngày quốc tế các bệnh nhân, Chúa chạnh lòng thương. Và Chúa làm cái gì? Tội nghiệp quá, chúng còn đói không? Chúng còn khát không? Chúng còn có gì ăn không? Thì đến đoạn đứa nào về nhà đứa đó mà ăn. Chết quất. Chết quất. Thế nào về nhà đến đó mà ăn thì không có nghĩa lì gì cả, chỉ là thương bằng môi bằng miệng thôi, chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi, thưa anh chị em, chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Còn Chúa chạnh lòng thương và Chúa ra tay. Chúa phải ra tay, Chúa thương dân này vì đã ba ngày đường họ không có gì mà ăn, mà bây giờ để họ về thì lỡ họ đói, họ xỉu dọc đường thì sao? Bây giờ làm sao đây? Chúa có thể biến đá thành bánh được không? Được không? Chúa có thể bà la xì bà được không? Không có bà la xì bà. Chúa đâu có phải làm bùa ngải gì đâu mà bà la xì bà mà bảo được. Chúa chỉ cần phán một lời thì không thành có rồi. Cái vũ trụ vạn vật này Chúa chỉ cần phán một lời mà còn có được hết tất cả, huống hồ gì mấy cái bánh. Nhưng thưa anh chị em, Chúa hỏi các tông đồ, các con có gì cho họ ăn không? Ngày hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi một người chúng ta, phép lạ Chúa làm là lay động lòng của con người để con người biết thương con người, phép lạ đó mới lớn. Còn phép lạ mà Manna trên trời rơi xuống, xưa manna trên trời Chúa nuôi dân Do Thái thì đó là dễ rồi. Nhưng Chúa ngày hôm nay Chúa không phép lạ để cho người ta ỷ y, để cho người ta cứ nằm chờ sung rục. Không, niềm tín thác vào Chúa không phải là một thái độ thụ động. Niềm tín thác vào Chúa không phải là một thái độ bi quan tiêu cực, cứ nằm chờ sung rục rồi lười không làm gì cả. Bảo con tín thác vào Chúa, cha ơi, bây giờ con không đi làm nữa, con tín thác vào Chúa. Đúng hay sai? Bây giờ con không trồng cấy gì cả, con tín thác vào Chúa. Đúng hay sai? Bây giờ con không có chăm sóc con cái gì cả, để cho Chúa chăm cho nó, con tín thác vào Chúa. Đúng hay sai? Bây giờ con để chồng con nó, vậy nó nấu nướng, nó ăn gì kệ nó, con tín thác vào Chúa. Đúng hay sai? Bây giờ con để vợ con muốn đẻ đái gì nó đẻ kệ nó, con tín thác vào Chúa, con không chăm lo gì cho nó cả. Đúng hay sai? Không, sai hoàn toàn. Thái độ tín thác vào Chúa là một thái độ tích cực, là con tin rằng Chúa xót thương con, con tin rằng Chúa cũng xót thương người anh em của con. Cho nên Chúa mời gọi mỗi một người chúng con hãy xót thương người khác. Cho nên Chúa hỏi các con có gì cho họ ăn không, là một thách đố để coi các ông có còn có lòng xót thương người khác hay không, để cho các ông còn biết nghĩ đến người khác hay không. Chứ còn nếu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chẳng lo cho người khác, thì thưa ở đây có 7 cái bánh, 7 cái bánh mà 4.000 người, liệu 4.000 người ăn 7 cái bánh có no không? Có no không? Mà người có 7 cái bánh ngu, có ngu gì mà đưa chia cho người khác không? Phải thủ cha ngu gì, giờ nhiều không có, ít không thông thôi, chắc ăn là thôi tôi với bà chia nhau bà nha.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Dạ liền thấy không? Tôi với anh chia nhau nha.
Dạ.
Đã cũng dạ luôn thấy không? Tôi với cô chia nhau nha.
Dạ luôn.
Dạ luôn, không có ai dám liều. Tín thác là liều. Tín thác là sự liều lĩnh rằng là không, cho dù có 7 cái bánh với 4.000 người này, tôi cũng không giữ 7 cái bánh cho tôi, cho chị, mà dám dâng hết lên cho Chúa. Dám không? Chúa đòi hỏi chúng ta thái độ tín thác là như vậy. Sao kỳ quá Chúa? Chúa thì là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng mà giàu có vô cùng, mà con có mỗi 7 cái bánh, Chúa nỡ lòng nào Chúa bắt con nộp luôn. Anh chị em thấy không? Tín thác là dám nộp hết lên cho Chúa, dâng hết lên cho Chúa, dâng hiến lên cho Chúa. Dám hay không? Đấy, một thái độ thách đố. Thường là chúng ta dâng cho Chúa cái gì mà nó dư thừa thôi, phải không? Không dám dâng cho Chúa cái còn lại để mà sống còn đây này. Có 7 cái bánh để mà sống còn, liệu có dám dâng hết lên cho Chúa hay không? Con dâng Chúa tôi chả thấy cái gì là hay ho cả. Dâng đôi Chúa đôi gì tay này từng vất vả làm cho tề tái, sao không dâng cho Chúa là bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Có dám dâng không? Có dám đưa cái bàn tay hột xoàn đó mà dâng lên cho Chúa không? Thấy không? Mà đôi tay này vất vả làm cho tê tái, cái gì nó không xài được thì thôi dâng cho Chúa. Rồi con dâng Chúa đôi tay nó làm như thế, con dâng Chúa đôi bờ vai, tưởng là vai thon, vai của những người mẫu, vai gì chứ mày, vai từng vất vả, con dâng Chúa đôi vai này gánh gồng nặng trĩu bao ngày, mẹ chỉ còn xương với sẩu mà dâng cho ta chứ còn cái gì nữa. Tôi lại còn cái đôi chân, kêu ở trên hải đâu. Em đi qua chốn này, tôi ơi à, thấy bao điều lạ. Nơi đây là các chị và kia bao các em. Tôi đi qua chốn này, ôi à, bắt đầu sao em đành vội. Tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót hài. Mấy gót hài đâu, nó không dâng, nó dâng cho đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Thấy hạnh phúc chưa? Đi tìm mà làm gì thấy, mà còn miệt mài biết bao giờ thấy. Thì ta thấy rõ ràng là mình chỉ dâng cho Chúa những cái thứ mà, xin lỗi chị em mà nói mà theo kiểu dân gian gọi là ma chê, cái quỷ hờn. Mà Chúa đấng nhiều lòng thương xót vẫn nhận. Thậm chí mà Chúa còn nói với thánh nữ Faustina là con chưa dâng hết cho ta. Faustina bảo Chúa ơi, Faustina đây này, Faustina bảo Chúa ơi, còn gì mà con không dâng cho Chúa? Còn, còn một cái nữa mà con giấu, con cứ giữ cho con không dâng cho ta. Cái gì? Cái khốn nạn, cái khốn cùng nhất của con, cái tội lỗi và cái khốn cùng đen đủi sâu xa, sâu thẳm nhất của con vẫn còn giữ lại, con không dâng cho ta. Chúa ơi, Chúa lấy cả cái đó à? Đúng, ta lấy cái đó, ta nhận để máu và nước từ trái tim của ta thánh hóa và rửa sạch hết tất cả, làm cho nó được tinh tuyền, làm cho nó được trong sạch. Dâng đi thưa anh chị em. Nào, ai ung thư giơ tay? Dâng không? Tỏ lên, ai ung thư giơ tay? Dâng lên cho Chúa, dâng không? Dâng thì giơ nó to lên, dâng không? Dâng được còn buồn không? Chúa lấy hết ung thư còn giữ làm cái gì? Chúa cha cầu nguyện cho con ung thư thời kỳ cuối. Trời ơi, làm gì ghê vậy? Thời kỳ cuối là mình sắp về với Chúa mừng chứ, tại sao mà lại phải buồn bã? Phải dám sống lạc quan như vậy. Hôm nay lễ quốc tế các bệnh nhân, hôm nay Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ xót thương chúng ta như Đức Giêsu xót thương chúng ta. Những ai bị bại liệt hai tay giơ lên. Phép lạ đó, nhìn phép lạ. Ai bại liệt hai tay giơ coi. Ai bại liệt hai tay giơ cao lên. Nhìn phép lạ. Hoan hô cho chẳng phải phép lạ. Bại liệt hai tay mà nó còn giơ cao được như thế này. Có phải phép lạ thưa anh chị em. Rồi, ai mà ngồi xe lăn đứng lên. Thưa anh chị em, mình dâng hết lên cho Chúa cái đó đi. Dâng cái đôi tay bại liệt này, dâng cái đôi chân bại liệt này, dâng cái xe lăn này, dâng cái ai tai biến giơ tay. Tai biến. Dâng hết lên cho Chúa, dâng không? Rồi, ai hiếm muộn giơ tay. Ai hiếm muộn giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Rồi, chúng ta dâng hết lên cho Chúa để Chúa ban cho chúng ta có những đứa con của lòng thương xót Chúa, đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, một tràng hoa tay thưa anh chị em. Ung thư, rồi tai biến, bại liệt, rồi bệnh thường xuyên nữa là bệnh gì hiếm muộn rồi. Rồi những người, ai là những người bà mẹ mang thai giơ tay. Dâng lên Chúa thai nhi của mình để Chúa chăm sóc gìn giữ bà mẹ tròn con vuông, chịu không? Rồi một tràng hoa tay nữa cho những bà, chúc những bà được mẹ tròn con vuông. Rồi ai cái gì? Ồ, khớp thì sụn, khớp thì chắc nhiều lắm. Ai khớp chân, khớp tay, khớp đầu, khớp cổ, khớp móng tay giơ lên. Chúa tội. Giơ cao lên coi, vẫy coi, khớp. Phép lạ. Nó đầu khớp mà nó vỗ to như thế. Khớp tới móng tay mà nó còn vỗ được cơ mà. Thấy phép lạ lớn lao chưa? Phép lạ lớn chưa? Phép lạ cả thể đấy chứ. Có thấy rõ ràng khi mình đến đây cả một cái bầu khí mà Chúa xót thương chúng ta, Chúa chạy lòng thương mỗi người, mà mình dám dâng lên cho Chúa những cái đau ốm, bệnh tật, thân xác, tâm hồn của mình. Rồi đây là món quà Chúa đang mong cuối cùng. Đau ốm, bệnh tật, thân xác, tâm hồn rồi. Ai nợ nần nghe, ai nợ nần giơ tay. Nợ. Ôi sụi Chúa tôi. Ai là con nợ giơ tay. Bà già mà cũng nợ. Con nợ giơ tay. Có nợ đâu giơ tay. Rồi. Hả? Có nợ giơ tay. Chúng ta đều là những con nợ. Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì trừ ra tình thân ái. Chúng ta đều là những con nợ. Ai không giơ tay chốc chúng ta đến đòi nợ chứ người đó. Tại vì những người không giơ tay là những người quỵt nợ. Là những người xù nợ. Là những người trốn nợ. Là những người chạy nợ. Là những người né nợ. Tại vì ai trong chúng ta cũng là những con nợ. Không nợ vật chất thì nợ tinh thần. Nợ cha, nợ mẹ, nợ anh, nợ em, nợ hàng xóm láng giềng. Anh chị em đến đây mà cái nhà nó sạch như thế này, chúng ta nợ ai? Nợ người làm vệ sinh. Sáng nào cũng có những anh chị em lặng lẽ đến đây lau dọn quét cho chúng ta. Khi anh chị em về hết rồi, vẫn có những bóng lặng lẽ nơi này quét dọn vệ sinh cho chúng ta. Có phải là anh chị em mắc nợ họ không? Anh chị em vào trong nhà vệ sinh mà không phải vừa ngồi vừa bịt mũi, vừa đi vừa bịt mũi là có mắc nợ ai? Người làm nhà vệ sinh chứ. Thế không? Đó. Rồi anh chị em ngồi ở đây, chúng ta được như thế này, chúng ta mắc nợ hàng xóm á. Cái ông hàng xóm láng giềng của tôi bên cạnh, ông dễ thương lắm. Hôm mùng 10 Tết chúng tôi đốt Tết với nhau, mời hàng xóm láng giềng xung quanh mà đại đa số là những người không có đạo. Ông vô ông ca giọng cổ. Ông nói: Trà Long ơi, hôm nay được ca miếng cho nó đã. Bảo sao vậy? Hôm nhìn nín lắm rồi đó nha. Ông bắt thèm ca giọng cổ lắm mà tại cha bên đây cha ca, con không ca lại, con nín. Chứ mọi bữa là bên đây ca là ông cũng ca, coi bên nào ca to hơn. Nhưng mà bây giờ ông nín, ông chấp nhận là để cho chúng ta mắc nợ ông ấy. Mắc nợ như người hàng xóm vì ông hy sinh nhường cho chúng ta được nghe lời của Chúa. Ông không ca vọng cổ. Anh chị em thử tưởng tượng coi, nếu mà mỗi người chúng ta ở cạnh nhà chùa mà lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bong, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bong, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. À, tôi hôm Tết tôi sang nhà cái anh hàng xóm, bảo tôi thành thật xin lỗi anh, thay mặt cho giáo điểm xin lỗi anh, vì anh là người ở bên trong cái đường này, đường đi chung, nhưng mà mỗi lần anh đi ngang qua là anh không có đường mà đi. Như hôm nay chẳng hạn thì dắt xe cũng không biết có dắt được nữa hay không. Sang nói với anh ấy, bảo cha cũng con cũng thông cảm, mà cha cũng thông cảm cho con, nhiều khi đón con nó về trễ mà muốn đi cho nó nhanh mà không sao mà đi nhanh được, thì con phải nẹt pô nổ máy để cho bà con nó né. Mà bà con thấy con nẹt pô không né mà còn ra ngó, thằng nào nó chạy xe giỏi như thế. Thế là cứ bị kẹt xe riết. Tôi mắc nợ anh ấy một cái nợ. Thế anh chị em thấy không? Chúng ta mắc nợ nhau nhiều lắm. Rồi ở địa phương đây mình cũng mắc nợ về an toàn giao thông trật tự. Họ cũng kêu bảo: Trời ơi cha Long ơi, cha làm sao chứ bây giờ mà ngoài kia nó đường xá nó chật quá, giờ bà con họ kêu ca quá, giờ sao bây giờ? Chúng ta cũng mắc nợ họ. Nhưng hay ở cái chỗ là ta không như những người mà cướp ấn đền Trần. Ta không như những người đến những đền khác mà mạng nó đăng lên, anh em về mở mạng thấy họ đến từ mấy bao nhiêu giờ sớm lắm, nhưng mà họ chen, họ đạp, họ giành, họ dịch, họ cấu, họ cá, họ cắn, rồi họ tìm mọi cách rồi đem tiền rải đầy lên đền, lên chân chân tượng nào có bao nhiêu tượng lấy tiền dán chặt lên trên đó, dán lên trên đó, rồi có hồ bao nhiêu hồ thảy hết tiền xuống đó. Họ nó trở thành bị mê tín, nó không còn là thiêng liêng nữa, không còn là lãnh cái phúc lộc từ trời, từ thần thánh Phật ban xuống, nhưng mà lại trở thành một cái gì đó mình chỉ lo cho bản thân mình. Chỉ mong sao tôi dịch được cái đó là tôi chắc ăn. Cứ làm như là tôi dịch được cái đó là tôi nắm được cái tờ vé số độc đắc ấy. Một cái ấn nó chẳng nghĩa lý gì nếu mà ta đạp lên người khác. Ân phúc của Chúa không thể ban cho chúng ta nếu ta không biết xót thương người khác được. Cho nên chị em đến đây nắng như thế này, chật chội như thế này, chen chúc như thế này mà vẫn không dẫm đạp lên nhau, ai cũng cười. Bây giờ quay mặt sang người bên phải, một cái ba hì cái, một hai ba hì. Rồi sang người bên trái, một hai ba hà cái, một hai ba hà. Rồi vỗ mình, người cười, tự mình cười, mình gọi à cưới đi thưa anh chị em. Mà ta thấy là chả có dẫm đạp, chẳng có câu có. Đó, bé cười to cho coi, biểu diễn coi, đây. Đây, đây con biểu diễn một cho mọi người coi nụ cười của con coi con. Bé lên. Đây này. Đây cứ hồn nhiên như thế này bé này. Rồi, đây. Rồi, lên đây. Một chân có dép chân không, vậy cho nó ngon. Rồi, nó lên, đứng lên. 1 2 3 cười. Chúng cứ hồn nhiên như vậy đi. Chúa là đứng nhiều lòng thương xót này. Con cười xong Chúa bảo con cười hay quá, tươi quá, lạnh lạnh như món quà của Chúa. Vậy phải. Món quà lòng thương xót Chúa lại nhận đi con. Rồi. Đây là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, con đưa về cho ai? Được rồi, mày cười vậy là đủ rồi. Cứ hừ hừ vậy được rồi. Thưa anh chị em. Rồi. Cười thêm cái nữa. Rồi bà cụ lên đây. Bà cụ lên đây. Rồi bà cụ lên đây. Đây, đây một bà cụ. Một em bé con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Rồi con 6 tuổi, còn bà cụ bao nhiêu?
Là do này con 97 tuổi.
Bà lên đây, bà lên đây, bà bước lên. Bà bước lên đây. Cái nó đi dép chân đi rồi, đôi dép đôi không rồi. Rồi. Bà đến đây từ lúc mấy giờ?
Để cho con đi từ 12 giờ trưa thì đến gần 3 giờ, 2 rưỡi con đến đây. Bà ảnh nhờ, người ta cõng con từ kia về đây. Thì cha con mệt lắm. Mà ở nhà con mệt không thở được mà sao này con đi với mẹ. Mà con không ho tí nào, nhà con ho nhiều lắm. Mà hôm nay đi với mẹ bà này con đi xe con chẳng ho 2 tiếng, hơn 2 tiếng con chẳng ho tí nào. Bây giờ Chúa cho mà ra cõng con vào đây. Con không đi rồi, con mệt lắm. Cha cầu nguyện cho con nhiều mấy.
Rồi, bây giờ bà khỏe không, vui không?
Giờ con vui lắm.
Rồi có đói không?
Cha con không đói mà con khát. Bây giờ con uống nước, con đang khát. Rồi ra cõng con rồi để chả con nước uống.
Rồi đi, bà đi với tôi, đi. Con đi dép một chiếc con đâu. Đi dép một chiếc cũng đi được, đâu có sao đâu. Chiếc có, chiếc không cũng đi được, đâu có sao đâu.
Con khát nước
rồi. Rồi, cho bà ly nước, mau, cho bà chơi nước kìa. Hả?
Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Con khát thì lúc con cảm, cháu người ta cõng con chứ không phải con cháu con đâu.
Vâng, thưa anh chị em, người ta phải cõng bà vào mà bây giờ đâu cần ai cõng bà vẫn đi được. Tôi bà đi tiếp, chả sao rồi. Không ai cần cõng đâu, thưa anh chị em. 97 tuổi người ta cõng bà vào, bây giờ bà đi được ngon lành. Mà nãy giờ bà phải ngồi dưới đất ấy, vì ai trên ghế nào chúng ta nhường cho bà cái ghế được không? Bà ngồi đau lưng lắm rồi. Đây, có một em nó người nhường ghế cho bà này. Mời bà vô ngồi. Đây, nước đây cho bà ơi. Bà nửa, tôi nửa bà ơi. Đây, 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 đây. Nước uống mời bà. Lòng thương xót. Bà uống nửa thôi, để tôi nửa. Tôi cũng khát lắm rồi.
Khát lắm rồi. Khát được chứ. Từ nước người ta cõng hơn 2 rưỡi vào đây. Nó chẳng hơn nước mà chứ.
Rồi, 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 mời bà. Rồi, uống đi lại. Rồi bà nửa tôi nửa nhá. Rồi.
Thừa của con.
Sao?
Cha đi uống thừa của con.
Thưa anh chị em, có gì gọi là uống thừa không? Mày là mà chia sẻ mà. Đó là lòng thương xót, đó là sự chia sẻ. Có gì đó hạt đường cắn, hạt muối cắn. Hạt muối cắn đôi còn hạt đường thì
hiểu chưa? Hạt đường nó tan hết cái đông mà cắn đôi.
Rồi.
Đường này không có được.
Vâng, mời bà. Dạ. Mời bà. Đây rồi. Đỡ bà vào ngồi. Xong lấy cái dép cho bà vào lẹ lên. Đỡ bà xuống. Con đứng lên đỡ bà xuống. Cái áo nữa bà vẫn chẳng quên được. Cái máy của bà nữa bà cũng chẳng quên đâu. Mà 97 tuổi chả quên cái gì. Rồi, còn anh. Mời anh lên đây. Anh chia sẻ cho mọi người coi ân phúc mà Chúa ban cho anh là như thế nào. Và chúng ta thấy một bà cụ 97 tuổi, phải người ta phải cõng vào đây, bà đi 2 tiếng đồng hồ đến đây, từ 12 rưỡi mà đi 2 rưỡi đến đây. Và bà ngồi từ 2 rưỡi về là 4, 5 giờ rưỡi, 3 tiếng đồng hồ, chả sao cả. Ta thấy đó là ơn phúc của Chúa không? Và bây giờ người ta biết nhường chỗ cho nhau. Đấy là phép lạ. Phép lạ lớn nhất mà Chúa thực hiện, đó là con người ta biết mở lòng ra mà chia sẻ cho nhau, dám lấy 7 cái bánh đó để cho Chúa dùng 7 cái bánh đó mà thiên giáng phúc cho 4.000 con người. Còn con được ơn phúc gì của Chúa?
Kính thưa cha và thưa cộng đồng, con là Trần Ngọc Quỷ, con ở Đồng Nai. Hiện nay là con được hưởng ơn phúc của Chúa, là vợ con là bị ung thư gan chuyển di căn sang phổi, nhờ hồng ân của Chúa đã chữa lành cho vợ con. Dù lành hoàn chỉnh hay không lành hoàn chỉnh, con vẫn tin thác vào Chúa và một lòng hướng về Chúa.
Vợ con bị ung thư gan, vợ con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Vợ con là Phan Thị Loan, năm nay là 58 tuổi.
Còn chính bản thân con thì được ơn gì để con nhận biết được lòng thương xót của Chúa?
Chính bản thân con thì con đau máu nhiễm mờ, nhưng mà từ hôm đó con cũng không nói với Chúa, cũng không mách với Chúa, nhưng mà từ dưng thì cũng hết, lúc nào thì con cũng chẳng biết. Đã con là được ơn của Chúa là con không mách mà được, đó là chắc Chúa ở trong con, Chúa đã biết con được những bệnh gì. Con không cần phải nói thêm những gì để Chúa là phải là suy nghĩ nữa, mà biết rằng là con không cần nói Chúa ở trong con, Chúa đã biết con những bệnh gì.
Rồi con lấy một cái.
Cha cho con nói, con hôm nay là người ngoài đạo, con có dẫn thêm là 7 anh em ngoài đạo đến đây. Họ rất muốn lên là hưởng lòng thương xót của Chúa. Họ đang ngồi dưới có cả những người là bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, nhưng giờ đang mong muốn lên để chia sẻ. Nhưng mà vì còn họ thời gian có thể là ít, họ rất muốn lên để gặp cha, là chia sẻ với đồng cộng đồng người một tí.
Vâng, vậy anh là anh có đạo không?
Dạ không, con là người ngoài đạo mà.
Ừ, thật không? Chúc là một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Một người ngoại đạo mà dắt theo 7 người ngoại đạo, mà những người ngoại đạo đó được ơn mà muốn lên đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Rất tiếc là thời giờ không có cho phép, và họ cũng đông quá, họ người lẫn trong đám đông này. Những anh chị em nào là người ngoại đạo xin giơ tay ạ. Những người ngoại đạo xin giơ tay, giơ cao lên ạ, giơ cao hai tay lên cho chúng tôi thấy. Chúng ta cho một tràng hoa tay thật lớn để chào mừng những anh chị em ngoại đạo ấy.
Xin nói thêm lời nữa, bọn con đến đây là thứ nhất là muốn cầu nguyện cho cha mạnh khỏe để giúp đỡ tất cả anh em cộng đồng, và đồng thời là cũng cầu nguyện cho tất cả cộng đồng ở đây được hưởng lòng thương xót của Chúa và tin thác vào Chúa.
Rồi mời con đã nhận một món quà của lòng Chúa thương xót.
Quà thì con đã có rồi, nhưng mà hiện nay con vẫn xin về cho một người bị bệnh ung thư đang cần một chiếc máy, chứ con là hiện đã mua rồi, đã tặng rồi mà đã mua rồi, có rồi cả rồi, nhưng mà hiện nay giờ là không còn nữa, con cho người ta hết lượt một chiếc duy nhất để nghe, thì chiếc này con xin về cho người bị ung thư.
Rồi mời con, mời con, ta lấy một cái máy quà của lòng chúa cho.
Con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng.
Hallelujah. Anh chị em thấy một người ngoại đạo mà lên nói với chúng ta là hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, người công giáo mình có nói được với những người công giáo không? Như người công giáo mình có đi làm chứng được cho những người khác không? Chúng ta có làm chứng cho người khác để rằng là mình được ơn Chúa lành không? Và dám nói rằng là Chúa ở trong con, Chúa biết con cần gì, Chúa biết con bệnh gì, và Chúa chữa cho con rồi. Chúa chữa cho con rồi, và Chúa chữa cả cho vợ con nữa bị ung thư gan đấy, thưa anh chị em. Có dám mạnh dạn như vậy không? Dám tin như vậy không? Còn chúng ta đôi khi đặt tay một lần rồi, tí lại thấy lần thứ hai, tí lại lấy lần thứ ba, bảo sao vậy? Cho nó chắc ăn. Chứ ăn cho bằng được, lấn cho bằng được, đó là hết cả người khác đi nữa, thưa anh chị em. Thời giờ thì không có, mà người thì đông, mà ta không biết nhường cho người khác. Một lần là đủ rồi, bảo như vậy cho nó chắc ăn. Còn anh này, con biết rằng con tin rằng Chúa ở trong con rồi, Chúa biết con cần cái gì, và con chưa xin thì Chúa đã ban rồi. Lòng thương xót của Chúa như vậy đấy, thưa anh chị em. Tín thác là như vậy. Còn con ngày lễ đức mẹ Lộ Đức, con đã được ơn gì của Chúa? Con nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Teresa Trịnh Thị Là, con ở Thanh Hóa. Con được ơn của Chúa là con đi làm ô xin mà con đi được nhiều lần, thì con có gọi điện về nhà, thì hôm nay là gia đình nhà con có 6 người mà đi được cả 5 anh chị em ở chỗ này. Con đi từ chiều thứ năm thì cho tới sáng ngày nay vô tới ga tàu là con xin nhà chủ là con đi ra để được các anh các chị đi tới giao điểm tin mừng, để được đi lễ với lòng thương xót của Chúa. Với con đã được.
Thưa anh chị em, một người ô xin, một người đi giúp việc từ ngoài Thanh Hóa vào đây, và cảm nhận lòng thương xót Chúa báo về cho những người nhà mình mà từ Thanh Hóa họ lặn lội từ ngày thứ năm đến giờ, và hôm nay tối chiều thứ bảy đã có mặt ở đây đi cả mấy ngày mấy đêm như thế. Những người có phải giàu có gì đâu, đây có phải là đi vào trong Nam rồi đi làm có tiền để làm siêu sao rồi thì làm chân dài chân ngắn để mà có tiền để mà đưa về nhà đâu. Không, làm ô xin giúp việc thôi. Mà người ô xin giúp việc này lại là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa về tận quê của mình, và sức thuyết phục đến mức độ mà người ở quê phải đến tận đây đi mấy ngày mấy đêm, để từ thứ năm hôm nay là thứ bảy mà đến đây. Con, bản thân con được ơn gì nữa?
Thưa cha, là năm kia là con bị u, bị hạch, con mổ ở đây hết 12 triệu thì nó nhảy lên trên mặt con mấy cái. Rồi con đi bệnh viện ông bố thì họ nói là con thấy vô hóa chất, thì con đi làm không có người nhà, con lại xin về Hà Nội bệnh viện ca, thì bác sĩ nói là nếu mổ thì con mắt cũng không thấy đường, mà không mổ thì cũng sợ không thấy đường. Thì con nói cho con suy nghĩ, thì con về con gặp được cái anh ấy chỉ cho con là ăn bắp chuối với tim heo, rồi Chúa chữa lành. Con cũng cầu xin rồi, lúc đó bố con quản thì bố con thấy cái gì, bố con cứ lần hạt lòng thương xót rít đi, rồi Chúa chữa con lành lúc nào con không biết. Thì bây giờ còn mấy cái hạch ở cổ, cứ mỗi lần con đi là con xin cha sờ cho con. Rồi bây giờ con thấy ở nhà có một thằng bé nó mới bị tai nạn mùng 3 Tết. Bữa Chủ nhật vừa rồi là con hứa với cái anh đó là con đi để con xin khấn cho cháu. Với một cái thằng thanh niên ở làng là không có đạo, thì con có mua cho mẹ con được cái đài, thì con nói mẹ là đưa cho cái thằng bé nó ngoại đạo nghe đi, rồi con đi nữa con mua cho mẹ cái khác. Thì con nói với thằng bé là hôm nay chị đi lễ, chị sẽ xin cha cầu nguyện cho em, thì em cứ nghe đài, cứ tín thác vào Chúa đi, thì chị sẽ xin Chúa. Mỗi lần con cứ gọi điện, con nộp tiền, cứ con gọi điện, con nói em cứ dáng nghe đài đi, rồi chị cũng đọc kinh, chị dâng lên cho Chúa.
Rồi, con ra con lấy một cái đài về tặng cho nó nha, đúng như lời hứa cho thằng bé đó. Rồi, chúng ta thấy một người ô xin mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, một người ngoại đạo mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Còn anh, mời ông. Chúa ngày hôm nay sử dụng những con người ngoại đạo, những con người giúp việc, và đây một người đi khập khiễng lên đây, rồi một bà 97 tuổi để làm nhân chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúa trách lòng thương con người. Còn con được ơn gì vắn tắt cho mọi người?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đồng, kính thưa cộng đồng, con, gia đình con, vợ chồng con được những ơn Chúa cho rất lớn, nhưng giờ con mới biết được năm 1971 con chết bị trong vòng B-52.
Rồi, chuyện chiến tranh rồi chuyện quá khứ chúng ta không có thời giờ để mà ôn. Bây giờ con cho mọi người kể một cái ơn lớn nhất mà con mới lãnh nhận được nơi lòng thương xót Chúa tại đây. Vì rất đúng như ông ấy nói, nhiều người nhận được ơn của Chúa nhưng mà không nhận biết. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra rằng đó là ơn của Chúa, chứ không phải là hay là hên gì cả. Còn một ơn mới nhất mà con nhận được nơi lòng thương xót của Chúa.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con từ năm 14 tuổi đến giờ cho đến ngày tháng 11 vừa rồi con mới nhận biết Chúa. Còn con quên hết mà không biết Chúa ở đâu cả.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay
không biết khỏi trả lời, không cần phải mỗi lần là phải kính thưa cha và cộng đoàn trả lời luôn. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 72 tuổi.
72 trừ 11 là bao nhiêu? Bao nhiêu? 61 năm. 61 năm mà có Chúa mà như không. Rồi trong 61 năm ấy con lang thang như thế nào, tội lỗi yếu đuối như thế nào để hôm nay con được nhận biết lòng thương xót của Chúa? Đó là cơn lớn vô cùng.
Con vì con quá ham mê về thích tiếng tăm cho nên là con bỏ Chúa. Con bỏ Chúa con không biết gì hết. Thế tháng 11 vừa rồi là con nhắn tin cho cha, cha nhắn tin lại con vô cùng xúc động. Mà con cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn tin của cha như vậy, đến bây giờ là con đã nhận biết là Chúa. Mà còn trong những thời gian đó là con vô cùng nhiều tội lỗi, và con có khi con còn bạc với Chúa nữa, bởi vì con không biết. Mà đồng thời á, con lại không biết kinh sách thế nào được. Nhưng mà từ tháng 11 đến giờ là con đã biết đọc kinh, do vợ con á, là dạy con trong cái lòng Chúa thương xót. Mở ở trang này, đọc những kinh này, giờ con cũng chưa thuộc lắm, nhưng mà con phải đọc sách. Thì con từ lúc bây giờ cho đến bây giờ là con không còn nghĩ cái gì về thế gian nữa, mà chỉ dâng cho Chúa hết. Dâng cho
Chúa. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ, con là Bùi Du Xe Bùi Trọng Dũng, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thế còn vợ con thì này được hai ơn vô cùng lớn. Một bệnh đau bao tử gần 17-18 năm không khỏi, biết bao nhiêu bệnh viện, ung biếu rồi chợ rẫy rồi 17 năm không khỏi. Từ tháng 11 đến giờ vợ chồng con đi lên, con trong đêm vợ con đau quá, con nhắn tin cho cha. Cha nói rằng cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến bây giờ từ tháng 11 đến giờ nhà con không phải uống thuốc nữa. Ơn thứ hai của vợ con là sỏi hai bên, mỗi bên á 18 ly, một bên 8 ly.
Sỏi ở đâu?
Sỏi thận. Một bên 18 ly, bên 6 ly. Nhưng trong đêm đau không thể chịu được, con xoa bóp này khác hơn vần, con nhắn tin cho cha. Sau khoảng đầu 20 phút sau con nhận được tin cha, thì dần dần vợ con hết. Còn từ khi bắt đầu là vợ chồng con nhận được tin, mà con cũng như con phó thác cho Chúa. Con chạy xe máy từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến đây, tìm thấy cha luôn, tìm thấy điểm tin mừng của cha luôn. Từ đến bây giờ là vợ con cũng không đau lắm, mà không thiếu uống thuốc. Đó là
con chạy xe Honda từ Vũng Tàu về đây á.
Dạ, con chạy 5 lần rồi, cứ an toàn công an, không có thổi gì hết trơn. Không có thổi.
Ông 70 mấy tuổi mà chạy xe từ ngoài Bà Rịa Vũng Tàu đến giáo điểm tin mừng nhà bè này trọng mấy tiếng đồng hồ?
Con chạy có 2 tiếng ra, kể cả đò đó.
Phải qua đò nữa hả?
Và qua đò. Thế mà con, vì con cũng phó thác của Chúa, trước khi con đi con cầu xin Chúa. Thứ hai là con cũng có một cái, tức là công an nó phải để là con là phế binh, 65% sức khỏe đã mất.
Thưa chị em, một người 70 mấy tuổi 65% sức khỏe đã mất, mà chở ông chở vợ hay chở bà xã?
Chở vợ con ạ. Vợ con đang ngồi dưới ạ.
Đâu đâu, vợ đâu? Bà đấy hả? Ông dắt bà lên, hai ông bà chở nhau về được không? Chúng ta thấy một người,
thưa cha còn ơn nữa. Tháng 12 vừa rồi con có một thằng con 3 năm mới có một đứa con đầu lòng. Thế thì khám bệnh ở bệnh viện ung bíu, thế ư thận. Thế cho nên cha bảo là 15 ngày nữa là nên mổ cho cháu, không có sau này nó khổ. Thế thì ở mãi cháu về đằng ngoại ở mãi Bạc Liêu, đi về nó khó khăn, cho nên là nằm ở phòng trọ. Ê, chờ đến ngày mổ thì sáng hôm nay đến phòng mổ thì điện về cho bố mẹ là con hôm nay lên phòng mổ bố mẹ đọc kinh khấn cho con. Đến đó bác sĩ thực tế mổ cho cháu, nhưng mà nó có bệnh đâu mà mổ, về đó. Đây đấy, còn cái ơn gần nhất đây là tháng 12 vừa rồi đó. Ê, cháu mới được có 6 tháng mà phải mổ. Bây giờ là con đọc, hai vợ chồng con đọc kinh xin khấn mà cháu không phải mổ nữa. Con thấy vô cùng là ơn Chúa đã soi sáng.
Rồi, mời ông nhận một món quà của lòng Chúa thương xót nha. 70 mấy tuổi, phía bên 65, đi chân thấp chân cao, vậy mà chạy xe từ Bà Rịa Vũng Tàu đến đây 5 lần rồi, chở thêm một bà xã nữa, thương chị em. Nguyên cái việc đi được như vậy đó là cái ơn phúc rất lớn. Có những người có xe hơi, có những người có đầy đủ mọi phương tiện, thậm chí có cả máy bay, mà cũng chả bao giờ đến với lòng Chúa thương xót. Mà ơn 61, 62 năm trời không thuộc câu kinh, 60 mấy năm trời có Chúa mà như không có Chúa, ngày hôm nay quay trở về mạnh dạn làm chứng cho chúng ta đây, thưa anh chị em, chứng nhân lòng thương xót của Chúa.